Tức là nhờ ngồi yên mà nhớ, thì nhớ lại là nhớ gì? Thì vậy, tuy là câu chuyện nó vui nhưng mà đó là để nói rằng ngồi thiền, thấy không? Thân nó yên nhưng mà tâm nó chưa yên, thấy không? Nhớ duyên, nó không có duyên theo cái cảnh hiện tại thì nó lại duyên theo cái cảnh quá khứ. Tức là cũng nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, không có chịu dừng. Mà đây á, cái căn bản, cái cốt là phải dừng trở lại đó, dừng trở lại cái chỗ, cái trong tâm của mình đó, thì cái chỗ đó, dừng được cái đó đó, là cái chỗ sống trở lại đó, thấy không? Cho nên, mình phải thắng, là thắng trở lại ở trong cái tự tâm đó đó, thấy không? Còn bây giờ á, thì ngồi thiền thì nhiều khi ngồi thiền thì nó trên cái hình tướng, dừng trên hình tướng, nhưng mà trong chưa dừng, đó là một cái ý nghĩa. Còn ý nghĩa nữa là nghĩa là phải dừng những cái tâm mà nó ác độc, tham lam, xấu xa ở bên trong đó, đối với những cái người mà coi như là những người mà đến với đạo, phải không? Cho nên cái câu chuyện mà có vị sa môn mà muốn độ một cái người hai vợ chồng nghèo ở nơi cái nước Xá Vệ đó, thì vị sa môn này mới đến khất thực ở nơi cái gia đình đó. Thì lúc đó gặp ông chồng đi vắng, thì bà vợ ở nhà gặp thấy ông sa môn đứng trước cửa để mà khất thực đó, thì bà ra bà đuổi, đuổi và bảo rằng là dù cho ông mà ông có đứng ông chết ngay đó đi, tôi cũng không có cho nữa. Chú nữa ông còn đang khỏe mạnh vậy mà thích đi xin cái thật. Nhưng mà khi bà nói vậy thì cái vị sa môn này liền chết thiệt luôn. Tức là bởi vì ngài là đã bậc A La Hán rồi, đến rồi để mà độ mà. Cho nên nghe vậy thì ngài nghe là dùng thần thông ngài chết luôn, đứng chết luôn, rồi trong chốc lát cái sình lên luôn nữa. Đó. Thì cái bà vợ thấy vậy là bà quá sợ, mới bỏ chạy la hớt hải. Thì khi đó đó, thì ở đằng này á, cái vị sa môn mới từ từ hiện thần thông cho lại, sống trở lại. Đó, sống trở lại rồi cái thì mới đi đến một cái đoạn xa ngồi dưới gốc cây. Thì sau đó thì cái người chồng mới trở về. Người chồng trở về thì nghe bà vợ kể vậy thì cũng tức giận, đuổi theo để để mà tính mà giết hại cái ông sa môn này, cho nên vừa đuổi theo mà vừa xách đao mà tên để mà đi theo nữa. Nhưng mà vị sa môn này á thấy vậy thì liền quá cái thành, nhưng mà cái thành chung quanh là bằng pha lê, cho nên rồi ở ngoài ngó vô thấy nhưng mà không biết làm sao vô. Ngó vô thấy ông sa môn đứng trong đó vậy, ngồi trong đó vậy, nhưng mà vô thì không biết làm sao vô được. Cho nên là cái anh chàng này cứ chạy lần quần ngoài mà không làm sao vô được. Cho nên tức mình quá, anh nói ông sa môn sao không mở cửa đi. Thì nghe vị sa môn đó mới nói rằng anh buông cung tên này xuống đi thì tôi mở cửa. Thì cái anh chàng này anh nghĩ mình sức khỏe vậy, còn sa môn ốm yếu vậy có gì đâu, mình vô đánh tay không ông cũng chết nữa. Không? Cho nên rồi nghĩa là anh chàng bỏ cung tên xuống. Thì khi bỏ cung tên xuống rồi thì ông thấy sao mà ông sa môn cũng ngồi im không có mở cửa hết. Ông nói sao ông không mở cửa, ông nói dối hả? Thì ngài sa môn nói rằng nghĩa là tôi đâu có bảo ông mà buông cái cung tên đó, mà tôi muốn nói là ngươi hãy buông cái dao tên ác ý ở trong tâm của ngươi kia kìa, chứ không phải là cái dao tên ở trong tay này. Thì khi mà anh chàng đã nghe vậy mới giật mình, sao mà cái ông này cũng biết ý nghĩ trong tâm của mình vậy. Đó, cho nên là ông mới nghĩa là cảm xúc rồi mới ăn năn sám hối. Thì đó là câu chuyện mà gọi là trong kinh gọi là pháp cú đó, cho Phật dạy cái điều đó. Thì chính đây là cái chỗ tu hành thực tế đó, không có nói nghĩa là lý luận cao siêu dài dòng, nhưng mà cái chỗ tu là chỗ đó đó, phải không? Nghĩa là con dao bên ngoài không đáng hại, phải không? Thấy rõ không? Con dao bên ngoài đó nó không đáng hại. Mình nhiều khi mình sợ con dao bên ngoài nhưng mà không sợ con dao bên trong đó. Bởi vì con dao bên ngoài á nó là cái vật vô tri, thì nó có gì đáng hại đâu. với cái người mà có tâm tốt dùng nó thì đâu có gì đâu, phải không? Mà nó còn có lợi ích nữa, phải không? Mình dùng con dao để mà cắt đồ ăn, đồ làm đồ ăn đồ thì nó có lợi ích, phải không? À, thì vậy con dao đâu có hại, à, nhưng mà nó hại là do cái ở trong nó đó, phải không? À, chính cái trong nó mới là cái nguy hiểm, mà cho nên ở đây là phải buông, là buông con dao ở trong nó đó, à, nghĩa là chính chỗ con dao đó mà nó đưa mình vào trong cái con đường khổ đau, phải không? À, rồi tạo bao nhiêu những cái nghiệp khổ đi từ đời này qua đời khác, à, mà không có chỗ dừng được. À, vì vậy cho nên ở đây là Phật cũng nhắc, à, người biết tu đó là phải soi trở lại bên trong đó để mà dừng những cái con dao mà bên trong đó, thì cái đó mới là cái quý, phải không? Bởi vì có khi á mình dừng bên ngoài mà không dừng bên trong, phải không? Thì cái chuyện đó có khi nó cũng thành ra giống như là hơi giả dối, phải không? Có những cái nó hơi giả dối. Thí dụ, bởi vì ví dụ sao không? Có khi bên ngoài á thể hiện giống như vui vẻ cười vậy không? À, nhưng bên trong thì sao? Thì có con dao trong, phải không? Ở bên ngoài vui vẻ nhưng mà bên trong có con dao trong. À, à, thì như vậy chính đó là cả một cái cõi địa ngục bên trong chứ gì, phải không? À, vui vui vậy nhưng mà cả một cõi địa ngục bên trong, à, khỏi phải tìm đâu xa hết. Mình nhiều khi là mình cứ nghĩ, à, địa ngục là ở đâu dưới lòng đất đâu xa xôi, phải không? Nhưng mà chính cái đó là cái địa ngục chứ gì đó, đó địa ngục trong tâm đó. À, cho nên cái vị chuyện mà một vị chiến sĩ Nhật Bản mà đến hỏi ngài Thiền sư Bạch Ẩn đó, hỏi với thật có thiên đường và địa ngục chăng đó, phải không? Thì ngài Bạch Ẩn ngài mới hỏi lại, anh là ai vậy? Thì anh chiến sĩ nói là tôi là một kiếm sĩ. Khi nói tôi là một kiếm sĩ thì tức là sao? Trong lòng hơi tự hào đó, phải không? Tôi là một kiếm sĩ. À, thì ngài Bạch Ẩn ngài bảo, à, cái mặt anh về mặt kiếm sĩ hả? Trong này không khác gì cái tên ăn mày. Thì cỡ đó thì quý vị thấy sao rồi? À, thì cái vị cho nên là nghĩa là cái vị kiếm sĩ đó liền mà phừng phừng đỏ mặt lên liền, phải không? Tay nghe là để vào cái chuôi kiếm là liền. À, cỡ mình cái đó thì sao? À, cỡ mình là cái đó là chắc cũng hơi là rung rung rồi đó, không? Nhưng mà ngài bà Tấn ngài còn bồi thêm câu nữa, anh cũng có kiếm hả? Đó. Có lẽ kiếm anh là dùng để chơi thôi chứ còn cắt đầu ai? Không, thì nghe kiểu đó thì ông giúp kiếm ra. À, nhưng mà khi vừa rút kiếm ra thì ngài Bạch Ẩn liền cười, à, ngài đó, đó chính đó là cửa địa ngục đang mở ra đó, đó ngay đó là cửa địa ngục đang mở ra đó. À, thì cái chàng kiếm sĩ đang ngay như vậy là tỉnh ngộ liền, à, xấu hổ mới liền cúi đầu cái coi như là sám hối với ngài Bạch Ẩn, thì ngài mới nói và đó chính là cửa thiên đường đang mở. À, thì vậy thiên đường địa ngục ở đâu? À, quý vị thấy không? Đó, mình cứ là sợ xuống địa ngục xa xôi, không? À, nhưng mà quên cái địa ngục là chính ngay chỗ mình sống ở đây đó. Nghĩa là cái tâm mà hung dữ, cái tâm mà sát hại đó, không? Thì chính cái tâm đó là cái cửa mà đưa mình xuống địa ngục chứ gì? À, mà không biết được cái chỗ đó, à, không dừng ngay chỗ đó, à, mà là cứ sợ là sợ đưa địa ngục ở đâu xa xôi á. Phải không? À, cũng vậy, thiên đường thì cũng ngay chỗ đó. À, à, đó là nói thiên đường địa ngục. Còn nếu mà muốn nói muốn về tới cõi Phật thì cũng ngay chỗ đó. Phải không? À, chứ không đâu khác hết. À, cho nên là mười vị tu là phải sống trở lại, à, chính mình ngay chỗ đó để mình làm chủ trở lại chỗ đó đó. À, trong tâm mình đó thì cái đó mới là cái gốc, à, à, mới là cái căn bản. Phải không? Còn không á, à, thì nghĩa là bị những cái tâm mà nó điên đảo đó rồi nó dẫn mình đi thôi. À, thì đó gọi là sao? Đó cũng gọi là cái kẻ mà bị ma dẫn đi là yếu đuối, tức là không có thắng được mình gì hết. À, còn thắng mình là phải thắng trở lại ngay những chỗ đó. Không? Đây là những cái điều mà coi như là căn bản thực tế để cho mình sống, không? Mình tu chứ còn không có phải là những cái nói cái lý mà cao siêu, à, Phật tánh đâu, mà chính sống là sống chỗ này, làm chủ lại đến chỗ này rồi á, thì Phật tánh mình không cầu hiện mà nó cũng hiện à. Còn mà cứ lo mà nói chuyện Phật tánh trên mây không, không mà những chỗ này không chịu sống á, thì cũng khó thấy. Đó là một cái điểm. Còn một điểm nữa, thí dụ như là Phật có lần Ngài muốn độ một bọn ăn cướp ở một cái ngọn núi phía nam thành La Diệu Kỳ đó. Thì Ngài mới hóa thành một cái người ăn mặc sang cả, cởi ngựa, mà cởi ngựa rồi phải trang hoàng, coi như là cũng rất quý nữa, nghĩa là ngựa đó, thì mang cái giàm thì bằng bạc, nạm bạc, yên thì yên bằng vàng, rồi đeo ngọc, còn Ngài á, thì cởi ngựa rồi mang cung tên, cũng là thứ quý báu không, đi vào trong cái núi đó, thì cái bọn cướp trông thấy thì nó là mừng rỡ, coi như hôm nay là được món hàng to rồi đó. Thấy như vậy là được món hàng to rồi, cho nên nó mới cùng nhau ra chặn đường, tức là chặn đầu ngựa đó, định mà giết hại cái người quá nhân mà của Phật đó. Thì lúc đó cái người quá đó mới giương cung tên múa kiếm, vừa bắn mà vừa chém ra bọn cướp đó, kẻ thì bị thương tích, kẻ thì nghĩa là té lăn lộn trên đất, bởi vì đây là thần lực của Phật mà, cho nên một mình Ngài, nhưng mà Ngài nghĩa là đánh coi như ngã gục hết cái bọn cướp, cho nên nó mới hoảng sợ, cuối cùng nó mới quy hàng, nó mới thưa, nó nói là Ngài là cái vị thần tiên ở đâu mà lại như vậy, cho nên mới có cái quay lực hùng mạnh như vậy. Thôi nghe là tụi tôi nghe là xin tha mạng, rồi bây giờ đang đau nhất đây, cho nên xin Ngài cứ mau mau Ngài nhổ tên ra giùm và trị giùm cho. Thì cái người quá đó mới bảo rằng cái vết thương này á nó chưa phải là nặng, cái mũi tên này á nó cũng chưa phải là sâu đâu, mà ở trong thiên hạ cái vết thương mà nặng nhất á thì không gì hơn là âu lo, còn cái tai hại lớn nhất á là ngu muội, các ngươi á mang cái mối âu lo do cái lòng tham cầu đó, rồi có cái tâm ngu muội của sự giết hại đó, do đó chính đó là cái tên độc hơn cả, đó mới là cái tên độc, đó mới là cái vết thương mà gọi là nguy hiểm, thì các cái những cái bọn cướp nó nghe vậy cái thì nó mới tỉnh ngộ thì sau đó thì Phật mới độ, thì đó đây là cũng là một cái ý nghĩa là Phật muốn nhắc cái chỗ sống này đó, thấy không? Nghĩa là cái vết thương mà bằng cung tên đó, thì cái đó chưa phải là cái vết thương mà gọi là đau đớn mà nguy hại hơn, mà chính cái vết thương mà sao ngu mê, cái vết thương mà giết hại trong lòng đó, thấy không? Những cái vết thương đó đó mới là cái vết thương nguy hiểm, nó đưa mình đến với đau khổ trong những đời này mà đời sau nữa. Như vậy nếu mà còn mang cái vết thương đó là đi trong dòng luân hồi mãi, không hết khổ. Như vậy thì phải trị là trị ngay cái vết thương đó, phải không? Mà trị ngay vết thương đó thì phải trị sao? Tức là phải dùng pháp Phật để mà sôi lại mình thôi, sống trở lại mình thôi, chứ còn mà cứ lo chuyện bên ngoài không, trị cái vết thương bên ngoài mà bên trong không lo thì bao giờ hết được. Thì như vậy quý vị thấy chị như vậy đó, sống như vậy đó, tức là sao? Tức là mình đang làm chủ trở lại chính mình, phải không? Và thắng trở lại mình, phải không? Thì thắng đó đó mới thật sự là thắng, phải không? Còn thắng gì thắng bên ngoài đó thì cũng không thắng nổi, phải không? Đó là nói lên cái nghĩa là mình phải tu sống trở lại, dừng trở lại ngay trong tâm mình, đó là cái căn bản, không? Không khéo á rồi cái mình không có hiểu rõ được kỹ đó, rồi tu mà gọi là tu nó lộn ngược. Quý vị biết tu lộn ngược là sao? Có những trường hợp mà tu lộn ngược. Tu lộn ngược tức như là cái ngọn mà cho là gốc, giờ lấy cái gốc mà cho là ngọn, nó gọi là tu lộn ngược. Mà cái này á ngày xưa là bị nhiều lắm, nhất là trong thời Phật rất là nhiều, không? Cho nên có một cái đoạn mà nói về một cái vị Nico mà ở trong cái xứ gọi là cái xứ Sakala đó, thì trong đó có một vị Bà La Môn mà tu khổ hạnh á, mà khổ hạnh hồi xưa không phải như bây giờ đâu. Ông này ông tu khổ hạnh là ông dùng 5 cái loại lửa rồi ông để ông xông ướp trên cái thân mình á, nghe không? Cho nên rồi lâu ngày á, đầu tóc nó khô giòn hết, môi miệng nó nứt nẻ hết à. Nhưng mà ông cho như vậy đó, tu vậy là làm cho khổ thân vậy thì mới giải thoát được, phải không? À. Bởi vậy mà ông có cái tên gọi là La Hạt Chích, tức là cây vải bông nướng đó, phải không? À. Thì cái vị Nico này thấy như vậy mới chịu không nổi, mới nói với ông cái mà gọi là đáng thiêu á mà ông không thiêu, phải không? Ông lại lầm lẫn để thiêu cái không đáng thiêu à, thì vậy sao mà si mê vậy? À, thì quý vị nghĩ nếu mà thật sự mà cái người tu á, thì được nghe vậy thì sao? Thì phải cảnh tỉnh, phải không? Nhưng mà bây giờ ông nghe vậy thì ông liền tức mình liền, cái lửa giận nó phừng phừng lên liền, ông mới là mắng trở lại, ông nói là con lừa, người nói cái gì là cái đáng thiêu đó. À, thì nhiêu đó là quý vị thấy sao rồi đó, nghe lo cái bên ngoài không à, phải không? Đó, còn bên trong còn y nguyên trong đó. Đó. Thì cái vị Nico đó mới bảo rằng cái đáng thiêu á chính là cái tâm nóng giận của ông đó. À, nghĩa là nếu người mà thiêu cháy được cái tâm đó đó thì mới là thiêu thực sự. À, cũng giống như là cái xe nó không đi, phải không? Thì đánh trâu chứ ai lại đi đánh xe, phải không? Cũng vậy, phải đánh thức cái tâm kia đó và thiêu cháy tan đi cái tâm đó thì nghĩa là cái thân này á nó bị mới hết bị dày dò, mới hết bị đau khổ. À, thì khi ông nghe như vậy đó thì ông mới liền tỉnh ngộ, ông mới quỳ lại. À, đó là gọi là tu mà tu lộn ngược đó, phải không? Lo nghĩa là sao? Lo dằn, phải không? Giật cái thân này, phải không? Nghĩa là ép cho nó khổ, nghĩ như vậy đó là để cho nó tiêu nghiệp, tiêu nghiệp rồi mới được giải thoát. À, mà không ngờ á, càng làm khổ cái thân chừng nào á, nhiều khi phiền não nó càng nhiều chừng ấy nữa, phải không? Ép nó quá dễ bực, phải không? À, có nhiều người tu mà cũng hơi ép thân đó, mà càng ép chừng nào nó càng dễ bực chừng ấy nữa, phải không? À, thì tức là càng phiền não thôi, à, đâu có hết được. Mà cái gốc á là ở nơi tâm, phiền não là ở nơi tâm, mà không lo thiêu ở trong đó, mà lo thiêu cái bên ngoài, phải không? Có người, hoặc là có người bây giờ cũng có khi có đó, tức là tu sao? À, tu nhịn ăn nữa, tu nhịn ăn mà tu uống nước lạnh nữa, phải không? Để cho nó bớt tham, nhưng mà cái tham nó phải ở chỗ mấy chỗ đó, phải không? À, cho nên là phải hiểu được ý đó. À, có khi á, chẳng ăn giận, à, giận á, thì chạy kiếm ly nước lạnh uống cho nó bớt giận, phải không? Thì cái đó nó cũng tạm tạm mà nó xuống, nhưng mà cái đó là chỉ là cái ngọn thôi, phải không? À, nhưng mà qua rồi gặp lại nó cũng giận nữa nha, phải không? À, còn mà muốn mà nghĩa là thắng được cái giận mà cho nó đúng nghĩa thì phải sao? À, phải thấy rõ được nghĩa là cái lẽ thật bằng trí tuệ, tức là phải nhờ chánh pháp của Phật thôi, phải không? Tức là phải nhờ trí tuệ thấy rõ thân này không thật, là sống đây là sống trong từng hơi thở thôi, phải không?